Xin mời toàn thể đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mô Phật, quý vị cho phép ngồi nha, ngồi giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại đức Thích Hành Phẩm, kính thưa toàn thể học viên, thì chúng tôi sẽ tự giới thiệu. Thì người ngồi kế bên đây là đại đức Thích Hành Phẩm, đến từ Melbourne, trụ trì chùa Từ Ân, xin được giới thiệu cùng với toàn thể học viên. Tôi thì đại đức Thích Hạnh Hiếu, trụ trì tu viện Minh Giác và thiền viện Vĩnh Đức ở vùng miền Tây Sydney, cũng xin tự giới thiệu đến quý vị. Hôm nay thì chúng ta có, các vị cũng đã biết là hai thầy đến đây sẽ trao đổi với vị một chút xíu về kiến thức giáo lý Phật Pháp cộng với kinh nghiệm tu học. Thì đề tài thì ban tổ chức cũng đã dán khắp nơi, thì chúng ta đã biết đề tài như thế nào rồi, đúng không? Thì trước nhất thì xin hỏi là các vị có khỏe không? Khỏe. Tức là nó có hai cái ý nghĩa. Một là thân khỏe, khỏe là đi từ đây lên tới nhà ăn, nhà ăn lên đây, tức là thân khỏe. Mà tâm các vị có khỏe không là quan trọng nhất. Tại nhiều khi thân nó khỏe nhưng mà tâm mình không vui, thì đó cũng là một cái điều mình mới có phân nửa đoạn đường thôi. Thì hôm nay thì chúng ta đi thẳng vào cái vấn đề tối hôm nay. Thì đề tài là tứ nhiếp pháp. Thì chúng tôi sẽ nói hai phần đầu, tứ là bốn. Thầy Hạnh Phẩm thầy sẽ trao đổi hai phần sau. Nhưng mà chúng tôi thì nói được cái gì thì hay cái đó. Các vị có chịu không? Chứ đừng ngồi dưới trời, thầy nói dở quá nghe rồi bỏ đi ra cũng tội nghiệp. Tại vì các vị biết á, Đức Phật dạy đó, cái phước báo á, của một người học Phật đó, đời sau mà sanh trưởng lên mà gặp Phật Pháp, nghe Phật Pháp nữa đó, dù là giảng sư đó như thế nào, mà khi mình nghe, mình nghe giảng đó, mà mình lắng tâm mình nghe đó, không phải lắng tai nha, mình lắng cái tâm mình nghe đó, thì ngay liền lúc đó đó, cái phước báo mình nó tăng trưởng. Trong Phật Pháp cái điều đó rất là quan trọng. Lâu nay thì chúng tôi không có nói, nhưng mà sở dĩ thì muốn nói ra điều quý vị rằng là sợ chúng tôi nói dở rồi các vị đi bỏ ra thấy cũng hơi buồn. Buồn một phút thôi, không nhiều đâu. Thì giờ bắt đầu chưa? Giờ bắt đầu ha. Thì đề tài tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn. Nhiếp là gì các vị biết không? Hả? Nhiếp nó có một hai điều. Một là nhiếp thọ, hai là dẫn thọ. Cho nên bốn pháp này nó mang cái hành trình là lợi tha. Nói khi bốn nhiếp pháp là chúng ta biết bốn pháp này Đức Phật muốn là cho một người hành giả đem cái tâm từ bi của mình để phục vụ mọi người, phục vụ chúng sanh, phục vụ tha nhân, chứ không phải phục vụ chính mình. Như vậy thì muốn thực hành được cái bốn pháp này thì chúng ta là người đã tự tu rồi, đã tự biết rồi, đem cái lợi ích của mình để cho người khác. Thì đó là cái ý nghĩa của tứ nhiếp pháp. Và chúng ta đi vào từ phần. Trong Phật Pháp, tất cả những việc làm của chúng ta đều quy tụ về rốt ráo, về giải thoát, về tự tại, về an lạc và hạnh phúc, hay nói cách khác là Niết Bàn. Thì bốn pháp này cũng dẫn hành giả, dẫn những người học Phật và dẫn chúng sanh đến cái nơi an bình nhất là cảnh giới Niết Bàn. Muốn đạt được điều đó thì chúng ta phải tự lợi trước rồi mới lợi tha. Thì tự lợi là chúng ta phải làm như thế nào? Tự lợi là chúng ta phải rèn luyện mình đúng phẩm chất. Đúng phẩm chất, mình là Phật tử. Làm Phật tử, mình phải thọ tam quy, trì ngũ giới. Tam quy là mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngay điểm đó, đó các vị biết, đó, khi chúng ta quy y Phật, là chúng ta đã có đầy đủ trí tuệ. Sở dĩ mà chúng ta còn khổ đau, tại vì chúng ta quy y Phật mà chúng ta không theo Phật. Cho nên chúng ta sẽ phiền nhiều, khổ nhiều, não nhiều, bệnh tật nhiều. Còn nếu như mà chúng ta đã biết quy y Phật là sống theo Phật bằng cái sự vận dụng trí tuệ của mình, mà muốn đạt trí tuệ là chúng ta phải tu. Như vậy tu thì chúng ta phải tự độ mình trước. Quy y Phật là nương theo Phật. Phật là có đầy đủ trí tuệ, phước đức, phước và đức. Coi xem xét là chúng ta có cái gì chưa. Nếu cái nào chúng ta chưa có, hoặc có mà chưa nhiều, hoặc là chưa đủ, còn khuyết, thì chúng ta cố gắng bồi đắp vào. Thì như vậy đó, thì mỗi khóa học các vị tham dự, các vị thấy được là lâu nay mình còn khuyết cái này, khuyết cái kia, bây giờ mình từ từ mình lắp. Mỗi khóa học chúng ta nghe các thầy giảng, chúng ta sẽ lắp vào cái vị trí nào mà nó còn khuyết đó. Lâu nay ta quy Phật, ta không theo Phật, mà ta theo gì? Theo đời, theo thế gian nhiều hơn. Thì ta hiểu cái chỗ đó là cái khuyết của ta. Bắt đầu ta quay đầu lại, thức tỉnh lại, hay gọi là tỉnh giác. Mà hồi sáng này Hòa Thượng Tăng giáo trưởng có dẫn chứng cho chúng ta một cái câu chuyện gọi là giấc kê vàng đó. Một chỉ một giấc mơ thôi đó, mà nó tạo thành một cái sự nghiệp, rồi đưa đến ngoại diệt trắng tay. Ngày khi dẫn ra pháp trường thì sự tử vì mộng, vì tham ái, dục vọng của ta quá nhiều. Bốn giới pháp này là hoàn toàn làm lợi ích cho người khác, không phải là lợi ích cho chính mình, mà là tự lợi tha nhiều hơn. Cho nên các vị nhớ nha. Đôi lúc á, những cái đó là ở trong cái bài thi của các vị đó, các vị để ý nha. Tại vì tứ giới pháp này rất là nhiều người nói, rất là nhiều thầy giảng, mỗi người mỗi thầy có một cách nhìn khác nhau, không giống. Nếu nó giống thì không phải là pháp của Phật. Thì tư tưởng của các thầy thì giống như hạt cát trên bãi biển thôi, mà lời của Phật giống như là cát trên biển vậy đó. Cho nên là nếu mình nói mà nó hoàn toàn chính xác hết bốn cái tứ giới pháp này thì cái đó mình nói hơi quá. Chứ thật sự mỗi người đứng một góc mà nhìn, tư tưởng nó cũng vậy, hiểu một chút xíu, hiểu như thế nào mình nói thế đó. Nói bằng tấm lòng, nói bằng con tim. Tại mình học Phật mà mình nói không có sự thật á, không có thật tâm mình á, thì các vị biết á là chính bản thân mình đã không có phước rồi, người nghe thì làm sao có được. nên học Phật là chúng ta phải tuyệt đối là chúng ta phải luôn luôn dùng những chân thật ngữ. Thì một chân thật ngữ thế nào, một lát chúng ta sẽ nói tiếp. Thứ nhất là bố thí, thứ hai đó là trì giới, ái ngữ, thì chúng tôi sẽ nói hai điều đó. Như vậy đó là thứ nhất là bố thí. Giờ hỏi đại chúng này là bố thí có mấy loại bố thí? Dạ. Dạ có mấy loại ạ? Hai phải không? Hai hay ba? Ba. Rồi một là gì? Tài thí, pháp thí, vô quý thí. Rồi tài thí gồm những gì? Gồm những gì? Tài thí gồm có mấy cái? Ngoại tài và nội. Nội tài. Ngoại tài tức là ở bên ngoài đó phải không? Đúng rồi, ngoại tài là bên ngoài. Giống như là nội ngoại đó. Dễ hiểu là nội ngoại đó. Ngoại là phía bên ngoài, là những cái gì nó không thuộc sở hữu của chúng ta. Tức là nói nôm na là tiền, bạc, nhà, cửa, mọi thứ đó, đó là ngoại tài. Tại sao chúng ta phải đem những cái của ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt và tần tảo để mà làm lợi ích cho người khác? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tại vì mình có phước hơn những người không có phước. Hiểu được cái đó là ngay cái đó đó, các vị đã có từ tâm rồi đó. Bi tâm các vị sẽ xuất hiện khi nào các vị hành động đem những cái gì của các vị có tận nơi giúp đỡ cái người nào đang cần, đang khó khăn. Chứ không phải mình đem nó một bố thí mình ra rải hay mà đến mình dục một cái gọi là bố thí đâu, không có. Có phước nhưng mà phước đó đông bằng chén thôi. Tại mình cái tâm của mình nó không có thật. Nhưng mà khi mà chúng ta đem cái tâm thật của mình giống như bà lão cúng dường một cái muỗng dầu cho Đức Phật đó, mà ngài một Kiền Liên dùng thần thông quạt mà không tắt, tất cả các đèn nó tắt hết nhưng mà cái đèn nó không tắt, thì ở tại cái chỗ đó là cái phước báo của bà cụ đó đó tròn đầy vì cả tâm lượng và sản lượng. Sản lượng là dầu, tâm lượng là hết cả tâm hồn của mọi thứ của bà cụ đó để dâng thành kính dâng Đức Phật, mà ngọn đèn nó mạnh kinh khủng lắm rồi đó. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải biết được nhân và quả, phước và báo. Nếu mình tu mình không có phước á, thật sự ra hôm nay á thì nó nóng lắm đó. Nóng lắm, giống như mấy năm trước là có khi lên 40 mấy độ, không thể ngồi như vậy được đâu, đúng không? Phước chúng như hải. Thì các vị chưa thấy khởi lên một cái điều phiền gì hết trong cái pháp học này đến ngày hôm nay. Thì đó là cái phước rồi. Phiền não khởi lên là do nghiệp. Mà nghiệp nó đến á, thì mọi thứ nó sẽ ràng buộc chúng ta. Mà khi nó không có khởi phiền não lên á, thì nghiệp nó không hiện hữu, thì không có gì ràng buộc hết. Như vậy là chúng ta đã bố thí gì rồi? Bố thí gì? Bố thí gì? Ngoại tài hay nội tài? Ngoại tài. Đừng nói là tôi đóng góp cúng dường trên tay hôm qua là ngoại tài. Đó là một phần. Nội tài nữa chứ. Nội tài nữa. Tâm các vị sanh hỷ lạc. Ai nói không phải? Chứ không phải là ngoại tài là các vị tiền thân của Đức Phật là khoét lỗ 1000 cái lỗ để mà đốt đèn ở trên thân thể. Gọi là nội tài. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đốt 3 chấm trên đầu mà mình khởi lên mình phiền não cũng đâu phải. Cho nên là thân và tâm nó phải kết hợp với nhau. Thì cái việc làm của chúng ta nó mới có kết quả tốt. Thì bố thí thì chúng tôi nói trong vòng 30 phút. Cái đó là việc nội ngoại tài, các vị hiểu rồi. Không cần phải nói gì đúng không? Nội tài là những cái gì nó thuộc về cơ thể của chúng ta. Và chúng ta có bố thí được, giống như ngày Xá Lợi Phất móc con mắt cho một cái em bé thì việc thực hành cái hạnh gì? Hạnh nhẫn. Nhưng mà nó móc trong, nó chê, nó chà đạp, khởi lên một cái ý, thì thiên lý thích nó hiện ra, nó là thử. Chúng ta làm được việc đó không? Nội tại nó là làm được không? Được không? Dạ không, phải không? Thầy làm được không? Không, khó lắm, bây giờ chưa được. Còn yêu đời quá mà. Đúng không? Tại mình còn yêu đời, mình không có muốn rời nó, thì mình sẽ làm không được. Còn nếu như mình hiểu được, thế gian là vô thường, các pháp là do duyên, duyên sinh. Mà duyên sinh thì sao? Vô ngã. Nó khổ không mà vô ngã. Mọi thứ trên vũ trụ này, cái các con người của chúng ta đều hình thành bởi gì? Bởi lý duyên, duyên sinh. Cái này sinh thì cái kia sinh, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Vì thế là chúng ta hiểu được đạo lý đó, nhưng mà chúng ta thực hành được không? Hôm nay chúng ta chỉ nói lý thuyết về nội tài thôi, chứ chưa có ai mà dám đủ can đảm mà thực hiện cái đó hết. Vì chúng ta chưa có đủ năng lực, vì sự tu tập của chúng ta chưa hoàn toàn diệt trừ đoạn tận được vậy phiền não. Nằm một bên, sao người này ngáy nhiều quá, là thấy bực rồi, thấy khó chịu rồi, thấy muốn nói rồi, thì làm gì có chuyện mà bố thí nội tại. Khó lắm. Nhưng mà mình học để cho biết, để phát cái tâm bồ đề. Nếu con có đời sau sanh trưởng đến cuộc đời thì con sẽ thực hiện được điều đó. Đợt này con không thực hiện được thì đợt sau, đời này con không thực hiện được thì đời kế tiếp. Mình có một cái nguyện lực như vậy đó. Có nguyện thì việc làm của chúng ta mạnh được. Còn không có, các người biết không, giống như lực bình trôi đó, làm cũng được mà không làm cũng được. Còn mà khi có nguyện lực rồi đó, làm sẽ bằng được, thực hiện cho bằng được. Nên nhớ vậy đó. Trong cuộc sống hàng ngày, đời thường cũng vậy, muốn làm một việc gì các vị cũng phải có một cái nguyện lực. Tùy theo cái việc làm đó, làm cho xong, cho bằng được, dù sớm, dù tối, dù nắng hay dù mưa, dù nóng hay dù lạnh, phải thực hiện cho xong. Phải thực hiện cho xong. Có như vậy chúng ta thể hiện được, một là tính kiên trì. Ở trong pháp ba la mật bố thí, ở trong lục đạo nó có lục độ, có gọi là nhẫn ba la mật. Nhưng mà chúng ta là không có ba la mật được, thì chúng ta học để biết, thì chúng ta có cái nguyện, có cái hạnh nguyện để nói tiếp đời này và đời sau. Thì bố thí đó, các vị nên nhớ nha, bố thí thì gọi là tài thí rồi, bây giờ tới pháp thí. Thì tài thí các vị đã hiểu rồi, cho nên tôi nói vậy thôi. Pháp thí nó có hai phần, một là thế gian pháp và xuất thi gian pháp. Ai biết thế gian pháp? Ai biết? Dạ không biết không? Rồi xuất thi gian pháp. Đây, thế gian pháp nè. Cái bà này nghe đi chỗ khác nha, nhìn cái mặt là khó ưa rồi đó, không được ngồi gần tôi, cái đó là thế gian pháp, phải không? Dạ không phải. Thế gian pháp là mình sống cho nó hài hòa với mọi người, theo cái lẽ đạo, lẽ thường tình, đừng làm cho người ta phải khó chịu, cho cái sự giao cảm, giao thoa, qua lại, tốt với nhau, để tối lửa tắt đèn, sớm diện có nhau. Ở đây cũng vậy nè, các vị ngủ chung phòng hay là trong một khóa tu về nè, các vị luôn luôn đối xử tốt với nhau, vì giữa con người với con người thôi. Thì khi có việc gì đó, hô một cái, không phải một người bạn ở kế bên đâu, mà nghiêng cả trại người ta hưởng ứng từng lời nói, hành động, cử chỉ, những cái đó mà mình thể hiện được, mà những người xung quanh họ cảm thấy họ vừa lòng. Đó là cuộc sống bình thường, gọi là thế gian pháp. Một nụ cười thôi, họ thấy, à sao cái cô này, anh này, tôi gặp là anh cười tôi à. Không biết con người thế nào, chắc là anh rất là hỷ lạc khi tu đây. Thì mình thấy rằng là gần gũi người đó, mình thấy mình an tâm hơn. Hơn gần gũi với người khác, họ gặp mình cái là họ bỏ đi, hoặc họ làm những cái cử chỉ hành động mà rất là khó chịu. Như vậy thì Trong bố thí chúng ta phải sử dụng là một là pháp tài thí, hay là pháp thí. Pháp thí thì có thế gian thí, thì thầy ví dụ đơn sơ cho các vị biết. Rồi thứ hai nữa là xuất thế gian thí. Xuất thế gian là gì? Là những lời của Phật dạy để thực hiện, để chúng ta buông bỏ tất cả những cái gì nó vướng mắc trên cuộc đời. Đó là cái gì các vị biết không? Cái gì vướng mắc các vị? Vậy ai trả lời được nghe coi. Cái gì biết không? Tham, sân, si, mạng, nghi và tà kiến, thấy không? Cái ác kiến vậy đó. Những cái phiền não đó, đó nó bó buộc chúng ta. Hoặc là tám ngọn gió, bát phong á, lợi, si, quỷ, dự, khát, khổ cơ hả? Khổ lạc. Sinh cơ khổ lạc. Những cái đó đó nó trói buộc chúng ta hàng ngày mà không thoát được. Trên Đức Phật nói chúng sanh trầm luân trong sanh tử vì tham ái và hữu ái. Tham ái là muốn nhiều, ôm ấp nhiều, thích nhiều, muốn đạt được như ý muốn của mình. Và hữu ái là chiếm hữu nó. Những gì mà nó hiện hữu, mình đều muốn gom vào trong cái sự ham muốn của mình. Ái là yêu thương, thích. Giống như ngã ái đó. Các vị có yêu bản thân các vị không? Nói thử nghe coi, yêu không? Yêu chứ. Dạ giờ không yêu mình không yêu mình, ai yêu giờ? Đúng không? Nhưng mà Đức Phật dạy là ngã ái cũng là một cái đau khổ. Vì đau khổ, vì cái người đó không hiểu được là vô thường, khổ và vô ngã của các pháp. Các pháp là trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, đất, liền, bàn, ghế, nhà, cửa, mọi thứ là pháp. Và những cái gì mà hờn giận vu vơ cũng là pháp. Những cái đó nó không có thật, nó chỉ có. Như một mai này, một mai qua những cái trận động đất, lửa cháy, gió thổi, hay là nước, bão tố gì đó, thì nó thổi một cái làm một cái là tiêu hết, đúng không? Chứ Đức Phật nói ví dụ những cái đó là tam giới không an là như vậy. Bên đây bình an thiệt, nhưng mà có những nơi nó đang đau khổ, chiến tranh, dịch bệnh, mọi thứ. Cho nên khuyên chúng ta là chúng ta nên tu là gì? Tu là thay đổi cách sống bằng cái nhìn nhận, quán chuyển cái tư duy của mình cho nó phù hợp với hiện tại mình đang là cái gì. Mình là con người khác cái động vật, cho nên cái tư duy của con người nó khác với tư duy của động vật. Mà nếu mình làm trái đi đó thì cái phần đó là khổ. Tại mình không có tu là mình không có thay đổi nhận thức, thay đổi cái tư duy và lối sống của mình. Tu là gì? Tu là thay đổi. Chứ không phải tu sửa đâu. Thầy thì lúc nào cũng nói là không sửa. Tại vì sửa là mắc một mí thì sửa hai mí thiệt. Nhưng mà một ngày nào đó nó cũng nó liền hết luôn. Một mí, hai mí thì nó thành nhiều mí. Tại già quá rồi nó thành nhăn hết thì nhiều mí. Cho nên là chúng ta tu là tu tâm. Dưỡng là dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh là như vậy. Chứ không phải là mình sửa. Sửa là hình thức bên ngoài thôi. Bên ngoài thì nó không có giá trị đối sự tu tập của chúng ta. Nên hiểu vậy đó. Chứ các vị tối ngày đi sửa cái body không là khổ lắm. Hết tiền, nhiều khi nó không trúng nữa. Nếu vì là có, xin lỗi nha. Đó là nói về vấn đề là chúng ta nói về pháp thí. Là Đức Phật dạy mất tứ đế. Tứ đế, khổ tập diệt đạo. Đây là khổ ta nên biết, đây là tập chúng ta nên trừ, đây là diệt chúng ta nên chứng, là đạo chúng ta nên tu. Hoặc là tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ là khổ. Đó. Dễ lắm, rất là dễ, nhưng mà mình tu mình mới thấy dễ, chứ không tu mình thấy trời ơi, khó quá thầy ơi. Giống như hồi chiều hướng dẫn có một số hồi thì thầy ơi sao con ngồi đau lưng quá, thầy ơi sao con giò con tê hết trơn vậy, tại vì mới mà. các vị, các Phật, Đức Phật dạy trong kinh như thế này: nếu một vị nào đó thường thuộc các pháp của bậc thánh, thường thuộc các pháp của các bậc chân nhân, thì vị đó sẽ an lạc tự tại. Và chúng ta có thường thuộc không? Không. Mới ngồi thiền đâu thường thuộc được. Ngồi thêm một tháng đi, cái đau nó kêu bằng nó đau kêu bằng là lên bờ xuống ruộng, mà nói hơi thô chút xíu, đau la liệt vậy á. Qua những cơn đau đó rồi từ từ nó giảm, tại vì chúng ta đã quen dần thì cái đau nó lúc nào nó biến đi lúc nào hết. Thì chúng ta học Phật cũng vậy, một lần các vị tham dự khóa tu không hiểu nhiều, nhưng mà 10 lần các vị sẽ biết là cái cách thức của tổ chức khóa tu và phương pháp tu học ở khóa tu như thế nào, tại vì các vị đã hiểu là gọi là thường thuộc. Các pháp của bậc thánh là chúng ta học để học hiểu các pháp của bậc thánh, giống như là pháp tứ đế chúng ta hiểu và thực hành cái đó một cách rất là thường thục, hay là tứ niệm xứ, hoặc là trong 37 phẩm trợ đạo là tứ chánh cần. Tứ chánh cần nói như cái gì? Tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh, chánh đạo. Thầy nghĩ rằng là trong đây là tất cả các vị đều thuộc lòng hết cái đó, đúng không? Cho nên để ý nha, vì khi ra các vị kể 37 phẩm trợ đạo là cái sai là không được á. Bây giờ đây không có nhắc được, nhưng mà kể cho các vị nghe như vậy là các vị biết là cho tôi biết tứ nhị túc thế nào. Giống như chúng ta nói là ba la mật, lục bộ la mật, bố thí trị cái gì? Trị gì? Trị tham lam, đúng không? Rồi trị giới trị gì? Trị nhẫn nhục, tinh tấn, trị giải đãi. Đây nữa, bố thí là trị giới, nhẫn nhục, tinh tấn nè, thiền định nè. Thiền định trị gì? Rối loạn, đúng không? Tán loạn. Trí tệ trị gì? Trị ngu si. Trị si mê, trị vô minh. Những cái đó chúng ta phải biết á. Không biết là không được. Học tới đây mà học tới thời điểm này mà không biết là dở lắm á. Dở. Dở. Dạ. Rồi tới bát chánh đạo. Các vị biết bát chánh đạo không? Bát chánh đạo bây giờ họ hỏi chánh kiến, chánh tư duy thuộc gì kìa? Thuộc gì vậy các vị? Dạ mô Phật, thầy có học hoài con không biết. Pháp Phật thì rất là nhiều, 84,000 là học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ gì? Một chữ sân thôi. Tại vì các vị buông ra một chút xíu là không dự ý liền. Nếu mà nhớ chữ như á, thì tâm các vị như nước rồi đó, không bao giờ nổi sóng. Khi có ai va chạm mình, khi ai nói tới mình nghe không lọt lỗ tai, thì nước các vị biết không? Các vị múc lên hết cái gào nước đó thì nước nó phả lại. Cái tâm như nước vậy đó. Có như vậy chúng ta mới va chạm thực tế trong vào cuộc đời, các vị không thấy cái gì gọi là đau khổ hết, không thấy gì khó chịu hết. Thì nhắc cho các vị nhớ. Rồi chúng ta tới phần thứ hai là ái ngữ. Đúng vậy chưa? Một phần có 15 phút thôi, nói nửa tiếng. Cái ái ngữ, thật sự ra đó, trong giới nó có định, trong định nó có tệ, và ngược lại, trong văn nó có tư, trong tư nó có tu, mà tư mà tu mà không có tư á thì cục đá, mà tư á mà không có văn á là gì? Riết. Dạ. Vô vị thí. À, không phải là quên đâu, nhưng mà nó nằm ở trong một cái mà đã có việc để ý. Tại vì cái vô quý thí, người ta có nhiều người giảng là vô thí mình làm cho mình dùng phương pháp nào đó để làm cho người khác không sợ hãi, đúng không? Đúng. Thì một cái gia đình đó họ đang khổ vì thiếu tiền, họ đói không có mua tiền mua gạo, thì cái đó là cái gì? Họ sợ không? Cái nỗi sợ chết. Bây giờ mình đem gạo đem tiền mình cho họ gọi là gì? Mình vừa bố thí mà mình đem cho họ khỏi cái sợ. Vô là không, quý là sợ, vô quý thí là không sợ, bố thí một cái không cho họ khỏi sợ chết. Cái đó mới là cái thực tế, cái đó mới là Phật pháp nằm trong đó. Chứ không phải là lợi dỗ dai thôi, đừng buồn nữa chị, đừng buồn nghĩ anh. Ngày mai mặt trời vẫn mọc phương đông. Biết rồi, nói vậy biết rồi, tôi cũng biết mọc phương đông. Nhưng mà tôi vẫn sợ. Cái sợ đó là vấn đề tài. Bây giờ sợ về tinh thần. Mình làm thế nào để cho họ không có sợ nữa? Làm thế nào? Không phải đến đó mà các vị đến đó, các vị kể lễ một câu chuyện rất là dài. Không đúng. Mình thấy họ, thấy người bạn mình, thấy người đó đang cần cái gì, họ đang sợ cái gì. Mình biết được. Mà các cái mình biết được là trí tuệ. Tại vì trí là rõ ràng mọi việc. Tuệ là khéo léo, uyển chuyển, làm cho cái việc đó nó phù hợp, nó nhẹ nhàng đi. Và nó không còn đau khổ, không còn lo lắng và không còn trở ngại nữa. Gọi là trí tuệ. Như vậy người mà thực hành bố thí vô quý đó là người đó phải sao? Và vừa có trí và có tuệ. Ở mức độ nào thì tùy theo cái người mà bố thí đó. Giờ chúng ta chưa đạt được ba la mật thì chúng ta bố thí theo cái khả năng của chính, của chúng ta. Đúng không? Đúng không? Sai không? Thì sai đúng thì các vị tự hiểu đi. Thầy thì thầy hiểu thế nào thầy nói lại. Thực tế, chứ còn mà nếu mà nói theo cái giáo lý á, thì mình chỉ là trên giấy tờ thôi. Nó không có đưa vào cuộc sống thực tại thì cuộc sống hiện tại các vị có thể là đối chọi nhiều hơn các thầy. Nhiều lắm. Nhiều hơn các thầy cho nên nhất tu gia là vậy đó. Đừng tu chở cơm áo gạo tiền phải quấy bà con dòng họ nội ngoại bạn bè mọi thứ. Lễ nghi nói chung là nó lôi kéo các vị kêu bằng là xỉ miễn hết. Nhưng mà các vị tu được. Các vị, các thầy không bằng các vị, nhưng cho nên các thầy mới tập trung vào vấn đề tu tập và nghiên cứu. Mới đem Phật Pháp trao đổi với các vị. Chứ không có trao đổi đời được. Các vị vì đời mà các vị tìm đến đạo, thì các thầy vì đạo sẽ tìm đến đời. Vì đạo không đời, thì đạo dạy cho ai giờ? Đúng không? Có các thầy không mà không có các vị, các thầy làm gì? Có ngày tu rụt thôi. Mà đời không đạo thì sao? Thì khổ lắm bạn ơi. Mà không biết đường nào đi trơn á. Thì mình thấy có bốn bên cái tường mình là ăn thua đủ thôi. Thì cái đó là cuộc sống mà. Cuộc sống này mình chiến đấu để mình tồn tại. Rồi sanh là khổ mà. Thì ái ngữ là các vị biết á, một á, là dùng lời nói an ủi. Nhớ nha, ái ngữ á, là dùng lời nói an ủi. Cái thứ hai đó là các vị phải dùng lời nói chân thật. Lời nói chân thật. Thứ ba nữa, dùng lời nói có ích. Ái ngữ phải đạt được ba cái yêu cầu đó. Nếu các vị mà không đạt được ba yêu cầu đó phải là ái ngữ. Dù là nói ngon, nói ngọt, nói hay, nói cỡ nào chăng nữa, nhưng mà đầu môi chót lưỡi không được. Cho nên là ái ngữ là một là gì? Là phải an ủi, dùng lời nói chính mình an ủi cái người đang gặp những cái gì đó khó khăn, éo le trong cuộc đời, hay là cần mình nói một lời nói cần sự an ủi của mình, mà từ trong lòng mình, trong trái tim mình, bằng sự thật của chính mình. Phật Pháp nó ở ngay chỗ đó đó, chứ không ở xa đâu. Trong tầm tay của chúng ta, nên giải thoát trong tầm tay. Nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh mà. Cho nên là ai cũng là Phật tương lai cho nên mất mớ mình tìm đâu xa. Mỗi chân, mỗi cẳng mà không được gì hết, cho nên ngay tại đây thì chúng ta biết có Phật, ráng tu, một ngày nào đó mình cũng thành Phật. Không biết bao lâu nhưng không biết. Nhưng mà bây giờ là chúng ta có hành trình thì địa điểm đến sẽ có. Còn lúc nào đến thì tùy. Đừng bao giờ mong mà một ngày sau tôi đến thành Phật hay là thế nào đó, không được. Mà địa điểm có thì bây giờ chúng ta phải thực hiện hành trình đi. Thứ hai là lời nói chân thật. Lúc nào chúng ta cũng phải dùng lời nói chân thật hết. Thứ ba là lợi ích, dùng lời nói có lợi ích. Không bao giờ dùng những lời nói mà hại người khác và bất lợi cho người khác. Tại vì đứng với Pháp là làm lợi ích cho người khác, chứ không phải cho chính mình. Tại mình đã vượt qua cái chính mình rồi. Nói tóm lại, nãy giờ nói hơi nhiều ha. Nói tóm lại là các vị phải nhớ những điều đó về áp dụng. Nhớ là chúng ta tu và học chứ không phải tu không nhau. Hồi sáng hôm qua có thầy nào nói là học không tu là đại pháp. Đúng rồi, học không tu là đại pháp. Nó đại pháp hơi nhỏ thiệt á. Học không tu á thì giống cái thư viện vậy đó. Chứa rất nhiều sách. Nhưng mà nếu mà không ai vô đó nghiên cứu đâu, thư viện nó mối ăn. Kinh sách mà để trong tủ phá lại hết, kinh sách đó sau này mình chết mình đem theo. Lợi ích. Lời của Phật dạy là phải thực tế. Tôi cho anh, ở đây có một câu nói nè, giáo lý của ta để cho những người đến thấy và thực hành, không phải cho những người đến nghe và tin. Nghe thì tam sao thất bổn, 1 đến 10, đúng không? Anh thấy còn chưa chắc đúng mà đừng nói nghe không. Nó niềm tin phải dựa vào cái thấy chứ đừng dựa vào cái nghe. Ngay lúc đó là chúng ta được giữ giới rồi đó. Giữ giới là tự đổ rồi. Phước ta sanh trưởng. Và tóm lại là thầy nói nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Nửa tiếng rồi. Thì chủ yếu là gợi nhớ cho các vị nhớ những cái pháp mà các vị đã học và các vị thực hành vào trong cuộc sống của mình. Vì tu là phải thực hành. Học là để hiểu, để hóa giải khi cần thiết. Nhưng mà khi mà áp dụng chúng ta tu vào phương pháp niệm Phật thì ba cái chữ nghĩa chúng ta học á, nó chạy đâu hết rồi. Hoặc chúng ta ngồi thiền á, thì những cái đó không có đem vô được. Tại nếu mình đem vô nó cản trở khi chúng ta niệm Phật, cản trở chúng ta ngồi thiền. Nó sanh phiền não. Học là để biết. Tu là để giải thoát. Tu là để giải thoát. Tu để đoạn trừ, để loại bỏ phiền não. Như bóng đêm mất là do có đèn. Mà tắt đèn thì bóng đêm mới đến. Không cần phải đoạn, không phải trừ. Nhưng mà mình tu tự nhiên lần lần nghiệp chướng của mình nó tiêu, mà phiền não nó từ từ nó mất. Ngồi đó mà đoạn hay trừ hay giết hay là bất cứ gì nó thì không bao giờ được đâu. Tại nó vô hình, mà phiền não là vô hình, vô tướng mà. Vô ngôn, nói chung không nắm bắt được nó. Mắc mớ gì mình phải đi đau khổ gì nó, mình tìm, mình bắt nó ra. Mình tăng trưởng những cái lợi ích thì những cái đó nó sẽ mất, những cái phiền não, tham sân si, những cái mà ích kỷ nhỏ nhen nó mất rồi. Và tóm lại là hai phần. Một là bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí. Tài thí gồm có nội tài và ngoại tài. Pháp thí gồm có hai. Một là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Đó. Thì xuất thế gian pháp cái nào thì các vị ghi, các vị sẽ nhớ. Đây liệt kê ra rất là nhiều. Nói chung nếu mà sơ thôi. Quan trọng là để cho các vị biết là kinh nghiệm tu học. Rồi thôi bây giờ là phần 2 phần sau thì sẽ nhờ thầy hành phẩm trao đổi tiếp. Nhiều khi đi sau, nhiều khi nó có nhiều ý tưởng hay. Mô Phật, mời thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Đại Đức Hạnh Hiếu. Và bây giờ thì hành phẩm cũng xin nhờ quý vị trong đạo tràng cho một tràng pháo tay để khích lệ. Trước hết là chúng con xin thành kính cảm niệm Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong giáo hội, và thành kính cảm niệm ơn Đức Hòa Thượng trưởng ban khóa tu học lần này, cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã tạo cho chúng con một cái buổi chia sẻ đến với quý vị Phật tử tham dự khóa tu học lần này. Thì cũng giống như quý vị đã từng đi trong những khóa tu học ở những lần trước, và cũng như lần này, cũng như những cái lời chia sẻ của Đệ Đức Hành Hiếu, thì thật sự chắc có lẽ nếu mà nói về giáo lý thì quý vị tới giờ phút này qua những cái khóa tu học và tự bản thân của quý vị nghiên cứu thiền thẩm hồi nãy giờ lắng tai nghe và nhìn thấy, thì nếu mà nói về Phật pháp, mà về vấn đề pháp số, thì quý vị có thể nói là rất là khá so với cái nhìn nhận của hành phẩm trong những khóa tu học trước. Thì về mặt quý vị mà biểu lộ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ và những cái lời mà phát biểu quý vị, là chứng tỏ quý vị qua quá trình học Phật rất là tiến bộ. Thì hành phẩm xin quý vị tự tán thưởng cho mình một tràng pháo tay. Thì trong Phật giáo của chúng ta thì cái vấn đề chính yếu là thật sự khi mà chúng ta trải qua những năm tháng chúng ta tu học Phật pháp, thì tới một cái lúc nào đó chúng ta, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một chút an lạc. Cái điều này mới là vấn đề điều quan trọng. Và những cái gì mà chúng ta vấp phải, chúng ta đối diện trong vấn đề thực tế của đời sống, mà chúng ta dùng Phật pháp để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta chuyển hóa, thì những cái này Phật pháp trở thành những cái rất là thiết thực trong đời sống của chúng ta. Hay nói cách khác là nếu mà nói rộng ra thì những cái này trở thành một cái phương tiện để chúng ta dìu dắt chẳng những chính bản thân mình mà còn đối với những người khác. Thì cái vấn đề tứ nhiếp pháp cũng vậy, có nghĩa là những phương tiện, những cái điều kiện, hay nói cách khác là chúng ta có một chút tư lương, chúng ta có thể dìu dắt được chính bản thân mình và dìu dắt bản thân của những người có duyên với chúng ta. Và qua lời khai triển của Đại Đức Hành Hiếu thì ở hai phần đầu và cái phần thứ ba thì cái vấn đề lợi hành và đồng sự trong tứ nhiếp pháp, thì cũng giống như là bố thí và ái ngữ, thì lợi hành và đồng sự cũng vậy, có nghĩa là lợi hành hay đồng sự cũng là những cái phương tiện để cho chúng ta thể nghiệm Phật pháp và tu tập, cùng làm phương tiện điều kiện để chúng ta dìu dắt người khác. Thì bây giờ cái phần thứ ba là hành phẩm sẽ chia sẻ với đại chúng là cái phần lợi hành. Quý vị biết chắc chắn là cái điều lợi rồi đúng không? Như thế nào là lợi? Lợi khác với răng đúng không? Có nhiều nói là lợi thì có mà răng thì không. Có nghĩa là cái điều lợi, có nghĩa là Phật giải là gì? Có nghĩa là cái điều lợi là chúng ta không có làm tổn thương cho người khác. Lợi có nghĩa là có ích lợi cho mình, cho người, cho hiện tại, cho tương lai. Không có làm tổn hại cho mình, không có làm tổn hại cho người, không có làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại, không làm tổn hại cho mình và người trong tương lai mới gọi là lợi. Chứ còn nếu mà chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái gì đó mà lợi mang tới cách riêng tư, mang tới cách cá nhân và làm đau khổ cho người khác, thì cái điều này có đúng với cái lợi hành hay nói khác là lợi trong Phật pháp không quý vị? Chắc chắn là không. Bây giờ hành phẩm xin hỏi quý vị nè. Bây giờ chính bản thân của chúng ta, bây giờ hành phẩm hỏi quý vị, từ hồi nhỏ giờ, hay nói cách khác là từ khi quý vị có những cái nhận thức trong đời sống, quý vị có bao giờ chưa một lần khổ đau hay là chưa một lần trắc trở không? Quý vị nào chưa có một lần thì giơ tay lên cho hành phẩm coi. Chắc chắn là không. Ai cũng có những khổ đau và ai cũng có những cái trắc trở trong đời sống chính bản thân của chúng ta. Và đôi khi thật sự mà hồi nãy Đại Đức Hành Hiếu nói thì hành phẩm cũng cảm thấy rất là tâm đắc. Tại vì đôi khi chính bản thân của chúng ta cũng còn không vừa lòng với chúng ta nữa. Hồi khi chúng ta vừa lòng người khác thì chính vì cái chỗ đó, những cái điều lợi khi chúng ta thấy được, thường thường chúng ta thấy cho chính bản thân của mình trước, hay là nói cách khác là chính tự ngã của chúng ta trước. Và cái điều này hoàn toàn nó không đúng với tinh thần của Phật Pháp, mà đặc biệt là không, càng không đúng với tinh thần của Tứ Niết Pháp. Có nghĩa là cái điều lợi ích, cái điều hạnh phúc, cái điều an vui mà chúng ta dùng những cái điều này, những cái phương tiện này để làm lợi ích và dìu dắt những người khác đi theo con đường của chánh pháp. Nhưng mà bây giờ Hành Phẩm xin thưa với quý vị rằng là đối với người khác thì chúng ta chưa dám nghĩ nhiều. Nhưng mà chính bản thân của quý vị nè, quý vị dùng cái lợi gì để nhiếp hóa những chúng sinh của mình? Bây giờ giả sử bây giờ trong suốt một thời gian qua, hay nói khác cụ thể là trong khóa tu này, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, những người có tâm huyết, kể cả quý nam nữ Phật tử có tâm huyết, trong khóa tu là chia sẻ những cái điều ích lợi thực tế trong đời sống của những vị đó, muốn chia sẻ đến với tất cả quý Phật tử, đúng không? Còn mong rằng là quý Phật tử chúng ta sau khi đi khóa tu học này được những ích lợi nhất định trong đời sống của chính bản thân mình. Và từ cái điều đó là bây giờ quý Phật tử thử nghĩ đây. Bây giờ quý Phật tử nhiều khi trong quá trình sống chúng ta có những khổ đau riêng, có những cái bức bách của cuộc sống chính bản thân mình. Thì khi chúng ta tới đây, chúng ta học những cái ý nghĩa của Phật Pháp và chúng ta kéo những chúng sinh tâm của chúng ta về được lợi ích trước đó. Bây giờ Hành Phẩm xin hỏi quý vị nè. Giả sử bây giờ quý vị tới đây gặp quý Hòa Thượng, quý vị có thể học được những cái gì đó từ nơi quý ngài, chưa nói Phật Pháp, có thể là một tướng đi, giọng nói, cử chỉ hay là một cái hành xử nào của quý vị, quý Chư Tôn Hòa Thượng á, hoặc là những người bạn, chúng ta học cái đó, thì trong ý thức của chúng ta đang có những cái điều lo buồn. Những cái điều lo buồn mà chúng ta chưa nay có hóa giải được, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hoặc là nhận thức được như vậy, tự nhiên chính bản thân của chúng ta chuyển hóa những khổ đau của mình. Như vậy là quý vị có thể độ được một chúng sinh tâm của quý vị chưa? Quý vị cảm thấy là bây giờ, ngay trong giờ phút này hay nói là trong mấy ngày qua, quý vị có an lạc hơn quý vị ở nhà không? Chắc chắn, cái điều này Hành Phẩm nghĩ là chắc chắn. Có thể là trong những khúc mắc của tâm tư, chúng ta chưa có đồng ý với những cái điều này hoặc điều khác, nhưng mà chắc chắn phần ích lợi đã có hơn. Thì có phải là những cái điều ích lợi trong Phật Pháp đã được Chư Tôn Hòa Thượng và những người bạn chia sẻ với chúng ta và kéo những chúng sinh tâm của chúng ta về trở lại với hạnh phúc không? Bây giờ giả sử bây giờ, ngay trong giờ phút này, quý vị soi rọi lại, thấy trong những ngày qua hoặc là thời gian qua, chúng ta thấy có những cái sai lầm, mà có những cái sai lầm chúng ta cảm thấy rất là vụng về, cảm thấy rất là ngây ngô, có những cái vụng về chúng ta không đáng để có lỗi lầm. Và khi tới đây chúng ta nhận thức được thì cái điều lợi ích an lạc này chan hòa trong tâm thức của quý vị. Và bây giờ Hành Phẩm xin hỏi quý vị nè, nếu mà giả sử về quý vị thấy cái điều đó là tốt đẹp, thấy là tốt đẹp, quý vị dùng cái phương tiện đó để chia sẻ với những người bạn của mình, hay nói cách khác là chia sẻ những người trong gia đình của chính chúng ta và chia sẻ những người có duyên với chúng ta, thì như vậy á, những người đó như thế nào, họ cảm thấy cũng được một phần an ủi, một phần hạnh phúc khi mà chúng ta chia sẻ những cái khó khăn trong đời sống của họ. Bởi thường thường là ông bà chúng ta thường hay nói là nếu mà giống như cái điều buồn đó, thì thường chúng ta chia sẻ thì nó được vơi đi, nhưng mà nếu mà cái niềm vui chúng ta biết cách để chia sẻ thì cái niềm vui chúng ta sẽ được tan dần. Tại vì cái pháp hỷ về pháp á, là nó không có giới hạn. Nếu mà giả sử chúng ta có được một cái niềm hạnh phúc trong tự tâm, chúng ta thấy được cái pháp màu nhiệm của Đức Phật, học từ nơi Chư Tôn Đức, hoặc là chúng ta cảm nhận được khi chúng ta chia sẻ, thì cái điều này rất là ích lợi. Chứ không phải là giống như thế gian, nhiều khi là chúng ta cảm thấy là nhìn ra bên ngoài, chúng ta thấy thực tế của đời sống, nhiều khi rất là phụ phàng, nhiều khi như ông bà chúng ta thường nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô, có nghĩa là một người mà ta tới trở thành tướng á, là biết bao nhiêu xương máu của người khác phải hy sinh. Có nghĩa là một điều lợi của một người bình thường có thể là dẫm đạp lên không biết bao nhiêu sự đau khổ người khác. Hay nói cách khác, nhiều khi chúng ta nhìn ra ngoài thực tế của đời sống, nhiều khi cái sự thành bại, cái thành của người này có thể là cái bại của người khác. Nhưng mà đối với người đệ tử Phật của chúng ta không có như vậy. Có nghĩa là chia sẻ những cái điều lợi và dùng cái điều lợi, những cái hạnh phúc trong tâm tư của chúng ta, hạnh phúc trong đời sống của chính chúng ta. Và cái điều này là chia sẻ với những người có duyên trong gia đình, những người có duyên với chúng ta, để hạnh phúc của chúng ta càng lúc càng lớn lên, hạnh phúc càng lúc càng nhiều. Giả sử bây giờ giống như quý vị nè, sau thời gian chúng ta đi tu học Phật Pháp, chúng ta trở về với gia đình, trở về với thực tế của đời sống, những người xung quanh người ta sẽ nhìn ngó chúng ta nhiều hơn. Thí giả sử bây giờ quý vị, giống như bây giờ có những Phật tử nam đi, mà giống như người chồng đi, người vợ không đi. Thì khi mà người chồng quay trở về với gia đình, đó, thì người chồng sẽ có những cái biểu hiện tốt đẹp hơn. Thì người vợ thấy sẽ cảm nhận rằng, chồng mình đi khóa tu học, hay là nói cách khác lại đi tu học Phật Pháp, có những cái chuyển biến tốt đẹp hơn, thì ngay trong lúc đó cái điều lợi ích của chúng ta là đã được chia sẻ với người thân trong gia đình. Và ngược lại, khi mà một người Phật tử nữ đi chùa, đi tu học Phật Pháp, khi mà trở về với gia đình, làm cho gia đình ấm êm, hạnh phúc hơn, thì đây là những cái điều mà rất là thiết thực, rất là thực tế trong đời sống. Cái lợi hành này á, không phải là chỉ có cho những bậc Bồ Tát, những vị mà thánh nhân hay là gì, nhưng mà khi mà chúng ta đã có sự phát tâm tu hành, thì giống như giờ quý vị nè, đâu phải là Bồ Tát là một vị nào mà xa xôi ở ngoài cõi hành tinh này đó, không có. Tại vì Bồ Tát cũng có nhiều thứ bậc. Thì khi chúng ta nghĩ tới điểm ích lợi cho chính bản thân mình và hạnh phúc người khác, thì như vậy là chúng ta có học hạnh của Bồ Tát chưa? Chắc chắn là chúng ta đang học hạnh của Bồ Tát. Chúng ta thực tập hạnh của Bồ Tát, thì trong suy nghĩ, trong hành động của chúng ta sẽ thực hành. Cái điều này là đối với hành phẩm, rằng hành phẩm nghĩ rằng là chúng ta rất là thực tế. Và có một điều chúng ta cần phải nên nghĩ, cái vấn đề lợi á, nó không phải là một cái gì gọi là phải đem đến từ nơi vật chất, mà từ đấy chính bản thân của mình, từ trong thực tế của đời sống. Thậm chí bây giờ hôm nay giống như việc chúng ta, thậm chí ngay trong lúc chúng ta không phải là chúng ta đúng, mà ngay khi chúng ta sai, chúng ta trực nhận được và nhận biết cái sai đó và sửa được cái sai đó vẫn là một lợi ích. Xin thưa với quý vị là như vậy. Tại vì chúng ta học Phật đó, là không phải là để chúng ta tìm những cái hoàn hảo không, mà chúng ta tìm và để ý những cái góc cạnh của tâm mình. Kể cả ngay trước khi chúng ta có lỗi lầm và chúng ta khuyết điểm, mà nếu mà chúng ta thật sự mà nhìn nhận và sửa sai, cũng vẫn đem lại lợi ích cho người khác. Tại vì người ta nói, cái người đó học Phật không có dối, dám nhìn nhận những cái thực tế của chính mình và dám sửa sai. Tại vì Phật đã dạy rồi, có hai hạng người mà Phật cho là có sức mạnh mà. Một là người không có lỗi, hai là người có lỗi biết sửa. Và cũng giống như Đại Đức Hạnh Hiếu hồi nãy nói, dù biết trong đời sống của chúng ta có những cái chúng ta học Phật thì chúng ta rất là cẩn thận. Có nhiều khi từ nơi chính bản thân chúng ta thấy, nghe, và cái sự thấy nghe của chúng ta đôi lúc, xin thưa quý vị, nó cũng không phải lúc nào cũng đúng. Bởi nhiều khi trong những cái lời nói của chúng ta vội vàng, hoặc là cái suy nghĩ chúng ta vội vàng, nó cũng dễ đưa đến cái sự đổ vỡ về hạnh phúc. Hay nói cách khác là nếu mà nói trong nhà Phật là chúng ta vội vàng thì chúng ta có thể quy kết, có thể nói những điều sai trái thì làm cho chúng ta tổn giảm về phước báo. Mà cái điều này hành phẩm xin thưa kể với một quý vị nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Nó không nằm trong đề tài này, nhưng mà chỉ nằm trong cái phạm vi mà chúng ta nhận thức thôi. Quý vị trong này á, là chắc chắn học Phật, nhưng mà quý vị là có thể nói là đa phần những vị biết là Khổng Tử đúng không? Biết lịch sử Khổng Tử. Quý vị chắc, nếu mà đã nói tới Khổng Tử là phải nói tới Nhan Hồi. Tại Nhan Hồi là một trong những đệ tử rất là cực kỳ xuất sắc của Khổng Tử. Thì Khổng Tử là tự trọng ni, là ông là tên thật là Khổng Khâu, người nước Lỗ của Trung Quốc. Thì có một thời gian á là ông bị nạn, thì ông mới dẫn đệ tử đi. Thì lúc đó là Nhan Hồi đi theo hầu Khổng Tử, và trong đó có những huynh đệ của Nhan Hồi, có nghĩa là toàn những là học trò của Khổng Tử. Thì trong lúc mà đi nạn đó, thì có nghĩa là đang bị khổ sở, không có gạo nấu. Không có gạo nấu, không có cơm ăn, thì Nhan Hồi là người chịu trách nhiệm nấu cơm. Nhan Hồi là người chịu trách nhiệm nấu cơm, nhưng mà còn có một nắm gạo thôi. Cái lượng gạo rất là ít so với những người đang có. Thì Nhan Hồi á, tới một cái vùng đất đó, thì Khổng Tử mệt quá rồi. Khổng Tử mới nói với Nhan Hồi, thầy rất là mệt, mà thầy đói nữa. Thôi bây giờ con coi còn gạo bao nhiêu á, con đem ra nấu đi, rồi chia cho anh em ăn, đỡ đói rồi mình tiếp tục đi. Thì sau khi Khổng Tử mệt quá, Khổng Tử mới nằm xuống tạm nghỉ, thì Nhan Hồi á, mới chịu trách nhiệm nấu cơm và hầu thầy. Còn những người bạn khác thì ra ngoài kiếm rau rừng đại khái về để luộc để ăn cho đỡ đói. Thì trong lúc mà Nhan Hồi á, bắt nồi cơm lên á, thì nấu, mà tại vì gạo có ít mà, bởi thế rất là chăm chút cái nồi cơm. Có nghĩa là thầy mình sau khi nằm á, thì Nhan Hồi cứ ngồi giống như là quạt lửa, quạt được cẩn thận lắm. Thì ngay trong lúc đó mà cứ như là cơm á, đã sôi rồi, gần chín rồi, bỗng nhiên có một cái luộc. Ông dở ra, ông coi thử cái nồi cơm, thì một luồng gió nó cuốn nó cho nó vô cái nồi cơm. Thì ông không kịp đậy lại, thì ông thấy bụi nó vô cái nồi cơm, mà nồi cơm thì là ít. Ông mới nghĩ rằng, bây giờ mình để bụi mà để đất như vậy á, thì mình thấy có lỗi với thầy, với anh em. Thôi kệ, bây giờ mình rớt cái cơm mà bụi đất ra, mình để qua một cái chỗ riêng, bắt đầu đậy nắp nồi lại cho kỹ lưỡng. Thì bắt đầu là ông cứ cầm cái cơm mà cơm đất dính đất á, ông cầm mà ông không biết là phải làm sao. Quăng đi á thì tiếc, mà ăn thì ăn, thấy đất không cũng khó ăn. Nhưng mà sau một thời, một năm ba phút, ông mới ngồi ông tranh đấu, thì ông quyết định ông ăn. Ông bỏ vô miệng ông ăn. Thì Khổng Tử á, đang nằm thiêu thiêu nãy giờ, lúc đó sao tỉnh dậy. Khổng Tử á, đang cầm cái quạt. Mình tạm gọi là giống như lấy cái quạt che mắt đi. Lúc đó Khổng Tử tỉnh dậy, Khổng Tử lấy quạt mở ra, thì thấy Nhan Hồi đang nhai nhóp nhép cái miệng, cái Khổng Tử mới nói, trời ơi, không ngờ một đệ tử mà mình vô cùng yêu quý, bây giờ lén ngay trong lúc thầy thì đói, huynh đệ thì đói mà lén ăn cơm trước, mà cơm thì lại không có nữa. Khổng Tử rất là buồn. À, bắt đầu thôi, ông thấy vậy không, ông lấy quạt ông che lại, ông làm bộ ông ngủ tiếp. Thì tới khi đi với anh em huynh đệ về, thì Khổng Tử cùng với mọi người ăn cơm, thì kêu Nhan Hồi ăn cơm, thì Nhan Hồi không ăn. Thì khi mà Nhan Hồi không ăn thì làm cho ông ta càng suy nghĩ nữa, có nghĩa là nói này nãy ăn rồi, bây giờ nó không ăn nữa. Thì bắt đầu lúc đó ông mới nói chuyện quanh co, để ông muốn nói cái chuyện đó, nhưng mà ông không dám nói. Nếu mà nói ra thầy, một vị mà gọi là vạn thế sư biểu mà nói ra một cái vấn đề nhỏ nhặt vậy thì thấy quá kỳ, bởi vì ông không có muốn nói. Thì trong lúc đó Nhan Hồi mới thưa thầy, thưa anh em, hồi nãy con rất là thất trách, con không có xứng đáng là gọi là đệ tử yêu quý của thầy. Tại ngay trong lúc đó, mà gạo không còn, thầy đang nằm mệt, anh em không có đồ ăn, mà con nấu nồi cơm, con để cho bụi nó vô. Bởi con thấy con có lỗi quá, con mới lấy cái bụi mà, cái cơm mà dính bụi đất á, con ráng con nuốt, và con tự phạt rằng con là người có lỗi, bởi con phải ăn cái phần cơm đất đó, thay vì con được ăn cơm cái phần đàng hoàng. Thì lúc đó Khổng Tử mới phản hồn, nó té ra, mắt của ta còn chưa chính xác nữa. Bởi có những cái, xin thưa quý vị á, những cái điều chúng ta thấy nghe chưa chính xác, mà phải thể nghiệm từ nơi trong lòng. Bởi khi cái điều lợi, cái điều hạnh phúc với chính mình á, mình phải chia sẻ từ những cái thực tế, những cái rất là thực tế, và chúng ta chia sẻ bằng cái tấm lòng rất là thật. Từ cái chỗ đó, khi mà chúng ta chia sẻ những cái điều thật, thì cái hạnh phúc của chúng ta chẳng những là được nảy nở, và phúc báo và trí tuệ của chúng ta cũng được mỗi ngày một tăng tiến, mà những người bạn, những cái người mà có thể không có thích chúng ta trong một nhất thời cũng có thể cảm nhận được những cái lòng thật của chính mình. Và từ đó, và có thể nói là những cái cơ duyên đến và ngồi và tâm sự chia sẻ với nhau, thì khi đó là chúng ta có thể nói là trong một chừng mực nào đó cũng có thể dìu dắt được chính chúng ta, những chúng sanh của chúng ta, những cái tham lam ích kỷ giận hờn của chúng ta cũng có thể quay về Phật Pháp, và những người có duyên chúng ta quay trở về Phật Pháp. Cái đó mới gọi toàn bộ là lợi hạnh trong tứ nhiếp pháp. Và cái điều kế tiếp là đồng sự. Cái điều này thì chúng ta có khoảng cỡ 10-15 phút thôi, thì 8-9:30 chúng ta nghỉ, nhưng mà chúng ta sẽ có 10 phút để Đại Đức Thanh Hiếu tóm lược. Thì cái phần này chúng ta hành phẩm xin chia sẻ với quý vị trong là khoảng cỡ 10 phút. Có nhiều vị là cứ nghĩ rằng là cái đồng sự là đồng có nghĩa là cùng, sự là sự việc. Thì bữa hôm lâu rồi hành phẩm có được một Phật tử hỏi là đồng sự có phải là người ta làm cái gì mình làm cái đấy không thầy? Quý vị có thể nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ ở một mức độ thôi, chứ nếu mà nghĩ thì hoàn toàn là không đúng với Phật Pháp. Tại có một Phật tử hỏi là đồng sự có nghĩa là hiểu là đồng là cùng, mà sự là sự việc, có nghĩa là ta làm gì nấy, có nghĩa là ta làm nhà bếp, mình vô làm nhà bếp để mình khuyên dạy người ta, hay là người ta thấy, mình thấy người ta làm gì, mình tới, mình làm để mình chia sẻ Phật Pháp với người ta. Cái điều đó có thể đúng trong một trình mực rất là nhỏ. Nhưng mà hành phẩm xin hỏi quý vị nè, giả sử mình thấy người ta bán xì ke ma túy hoặc làm những điều bất thiện, mình có dám nhào vô làm không? Không dám, có nghĩa là cái đồng sự chúng ta hiểu vậy là không đúng. Rất là khập khiễng. Đồng sự có nghĩa là chúng ta cùng chia sẻ. Cùng chia sẻ những cái gì chúng ta có, thực tế của đời sống. Và chúng ta nguyện ước, chúng ta đem cái người đó lên ngang hàng với mình. Về cuộc sống tâm linh, nếu được thì về cuộc sống vật chất. Chứ không phải là giống như người khác, mình thấy cái gì mà người ta làm gì mình làm nấy để mình tới hòa nhập. Cái đó là chỉ một phần thôi. Giả sử bây giờ, nếu mà nói về hạnh nguyện, thì giả sử giờ chúng ta thấy một người đang gặp khổ đau, thấy một người đang hoạn nạn, chúng ta cùng hòa nhập, thể nhập tâm tư của mình vào người đó. Chứ bây giờ hành phẩm xin hỏi quý vị nè, nếu mà người ta làm, giả sử bây giờ một người thì làm ruộng, một người ngồi văn phòng, hai người có đi làm chung nhau được không? Không có đi làm nhau chung được. Cái sự hòa nhập này là sự hòa nhập của tâm thức. Có nghĩa là đồng sự là một sự cảm nhận hòa nhập về tâm thức và ước nguyện. Thế giả sử bây giờ chúng ta ước nguyện rằng là những người con Phật hoặc là những người con quen biết, những người thân quen, con đều nguyện ước rằng tất cả những người đó được hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc giống như con. Và con sẽ cố gắng làm sao đem những cái hạnh phúc đó, hay là nó có khác, giúp những người đó là hạnh phúc giống như con, ít nhất là giống như con. Cái đó mới là đồng sự, xin thưa quý vị. Chứ còn giả sử bây giờ chúng ta nói đồng sự bây giờ hôm nay ở một khía cạnh nào đó thì đúng. Giả sử bây giờ quý vị vô ngồi trong này, không cần biết quý vị bên ngoài làm ông cấm, ông nghè, bác sĩ, kỹ sư hay là làm gì, hành phẩm không cần biết. Nhưng mà khi vô trong đạo tràng, chúng ta cùng hòa nhập với niềm tâm tư. Và khi giả sử bây giờ hôm nay phân ban, bây giờ quý vị xuống nhà bếp, cùng xuống nhà bếp hết. Cái nhóm ở nhà bếp làm nhớ nhà bếp á, giả sử ngày qua hành phẩm lên đây đứng nhìn, chứ cũng không có biết làm gì. Nhưng mà nhìn thấy những anh, những vị mà làm ở cái chỗ này, riêng hành phẩm thấy chứng kiến những chỗ này rất là nhiệt tình. Có thể nói là một cái mà lăng, một cái sự thể hiện về tâm thức hết sức là cống hiến ở tại chỗ này. Và từ cái điều đó làm cho chính bản thân hành phẩm cũng rất là vui và hạnh phúc ngay trong lúc đó. Dù rằng là mình không có đồng sự, không có làm được công những công việc như vậy. Nhưng mà ngay trong lúc đó, những vị đó là cũng vô tình tác động tới những người xung quanh, khởi lên một tâm nguyện. Một tâm nguyện là gì? Là làm sao con có thể đóng góp được gì, ít nhất là trong tâm nguyện. Cũng giống như Phật nói là bây giờ cũng giống như nước bốn biển, sông ngồi ao rạc gì không cần gì biết, nhưng mà khi mà chạy ra biển là tên của nước, của đại dương chứ không phải là hôm nay là tôi ở rạch Gầm, mai ở rạch Miễu. Là khi mà chạy ra biển rồi á, là con cái nước này là nước của rạch Gầm, nước kia của rạch Miễu, không phải. Thì khi mà con của Phật như vậy, khi mà trở về tu chung, có nghĩa là tất cả là người là đều cảm nhận cái giáo pháp của Phật. Thì khi mà đồng sự cũng vậy, có nghĩa là chúng ta chia sẻ những điều ích lợi, những kinh nghiệm thực tế của chính bản thân của chúng ta. Và nếu được thì chúng ta hòa nhập. Chúng ta hòa nhập từ nơi tâm thức, tâm nguyện và công việc luôn, để cho những người mà chưa được giống như chúng ta, được giống như chúng ta. Bây giờ giống như bây giờ, hạnh phúc của quý vị đang có, sự cảm nhận của quý vị đang có, chưa chắc gì những người bạn khác chúng ta có. Bây giờ giả sử bây giờ quý vị đang ngồi đây, chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta thấy những cái điều sai lầm, chúng ta có thể chuyển hóa được. Nhưng mà có những người bạn bên ngoài, chúng ta chưa có được cơ duyên như vậy. Khi gặp, không biết phải làm sao xử trí. Thì ngay trong lúc đó là gì? Chúng ta phải đồng sự. Chúng ta phải đồng sự. Có nghĩa là khởi lên một tâm nguyện ước muốn, kéo người đó trở về thực tế của đời sống, làm cho người đó ít nhất là bằng mình, để cho người đó không còn khổ nữa. Nếu mà chúng ta nói cụ thể một cái là làm cho người khác ít nhất là bằng mình, chứ không phải là giống như thường thường bên ngoài ta nói là thương đội hạ đẳng, không phải vậy. Có nghĩa là thấy người nào sang trọng, quý khoái, đại khái danh vọng thì chúng ta cung kính, còn thấy có những người thua chúng ta thì chúng ta coi thường. Cái này là trái, hoàn toàn trái với đồng sự. Đồng sự có nghĩa là chúng ta đem lại cái hạnh phúc, đem lại cái sự an bình, chia sẻ với người đó ít nhất là bằng với mình. Có nghĩa là the same level. Làm cho những người xung quanh với chúng ta là có được cái hạnh phúc ít nhất là giống như mình. Tại vì nhiều hơn nữa thì chúng ta chưa chắc gì làm được. Nhưng mà ít nhất là ngay trong đời sống của chúng ta. Thí giả sử bây giờ quý vị mà tụng kinh niệm Phật hàng ngày như vậy. Giả sử chúng ta tụng kinh Đại Bi Đà Ni hàng ngày, khi mà chúng ta có đọc thấy cái lời nguyện của Đức Quan Âm á, nguyện cho con khi mà nhìn tới địa ngục á, thì địa ngục cũng không còn. Nhìn tới ngạ quỷ á, thì ngạ quỷ đang đói cũng được no. Nhìn tới súc sinh á, dù cho là có ngu hèn như thế nào cũng được thông minh và trí tuệ. Dù là chúng ta chưa làm được, nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy những đau khổ của chúng sinh, chúng ta khởi lên một ước nguyện, một ước muốn rằng làm sao chúng ta cùng với người đó, cùng với những chúng sinh có duyên đó không còn khổ đau nữa, giảm lần khổ đau và không còn khổ đau nữa. Chứ còn nếu mà giả sử bây giờ chúng ta nhìn thấy những nỗi đau khổ của người khác, nhìn thấy những sự thiếu kém của người khác, thường thường tâm lý của một con người bình thường, khi mà chúng ta nhìn thấy người khác mà dở hơn chúng ta là chúng ta có những, mày không dám nói hết, xin nếu mà còn có động chạm tới quý vị thì cảm xin lỗi, nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy người khác dở hơn chúng ta, nghèo khổ hơn chúng ta, có đôi khi chúng ta khởi lên một tâm nguyện là ưa thích không chừng nữa. Hoặc là giống như bây giờ chính bản thân của chúng ta tự xét lấy là mình, nhiều khi bà con thân quyến của chúng ta bệnh đau thì sao? Chúng ta rất là khổ sở, đúng không? Nhưng mà nếu mà giống như bây giờ người mà chúng ta không quen biết chết, chúng ta cũng không có gì gọi là bận tâm. Bởi vua Trần Thái Tông thường hay có câu là trong là người dân mà chết chắc là nước mắt ráo khô, mà thân quyến ra qua đời đầm đìa lệ máu. Tại lý do sao? Chúng ta lúc đó quá bám chặt vào cái tự ngã của chúng ta. và chúng ta không có muốn chia sẻ với người khác, thì lúc đó chúng ta có học Phật cỡ nào chăng nữa cũng không thể gọi là đồng sự. Không thể là đồng sự. Khi chúng ta có cái một phước báo, một sự hiểu biết nhất định, nếu có cơ duyên, chúng ta chia sẻ. Chúng ta không nguyện, không giấu, không ích kỷ. Chứ không phải là giống như Thanh Đề. Cái hình ảnh của Thanh Đề có nghĩa là một cái hình ảnh không đồng sự. Có nghĩa là có cơm ăn nhưng mà nhìn thấy người khác là sao? Là che liền. Có nghĩa là khi chúng ta thấy hạnh phúc, thấy nỗi đau khổ của người khác, chúng ta che. Chúng ta không khởi lên một ước nguyện, mong cầu, một tâm nguyện thao thức để cứu người khác bằng thực tế của đời sống, bằng sự cảm nhận tâm thức của chính mình, thì thưa quý vị rằng là chúng ta không thể nào gọi là đồng sự. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, nếu mà chúng ta nói á, bây giờ thấy người khác khổ đau, chúng ta có dám nhào vô để chúng ta chịu thay thế không? Chúng ta chưa có làm được điều đó, thì khởi lên tâm nguyện, ước nguyện. Bởi vậy á, cái điều này á là sẽ thường xảy ra. Giống như bây giờ chúng ta coi những cái hình ảnh, giả sử bây giờ chúng ta nhìn thấy là con bò, con trâu nó kéo cày. Chúng ta nhớ lại những năm tháng ở Việt Nam, chúng ta thấy hình ảnh con trâu, con bò kéo cày rất là khổ, đúng không quý vị? Rất là khổ cực. Chúng ta cầu nguyện làm sao mà sau này con nọ con kia nó thoát kiếp khổ. Hoặc là chúng ta nhìn thấy á, những người mà ở châu Phi không có ăn, không có nước uống, chết nằm đầu đường xó chợ, hay là nằm trong bãi cỏ, sa mạc gì đó. Nhưng mà nếu mà giả sử bây giờ chúng ta thử nghĩ rằng là, nếu mà chúng ta có biết rằng là cái người này ngày xưa là nghèo khổ, bây giờ giàu hơn mình. Chúng ta nghĩ sao? Có thể là không vui. Hoặc là thấy người kia ngày xưa không có được thông minh, không có được trí tuệ, không có lanh lợi, nhưng mà bây giờ có thể là vượt trội. Thì chúng ta không có hài lòng. Thì cái điều này không thể nào gọi là đồng sự của Phật Pháp. Có nghĩa là chúng ta không có dùng cái hình ảnh này để nhiếp hóa chúng sinh được. Bây giờ giả sử thì chúng ta học Phật, chúng ta thấy nỗi khổ đau của người khác, chúng ta là lạnh lùng, chúng ta vô cảm, chúng ta không có những nỗi, những cái điều chia sẻ, thì cái điều này không có phải là đúng tinh thần của người đệ tử Phật, huống chi là chúng ta nói tới đồng sự. Thì thời gian không có, vì riêng cái phần này hành phẩm cũng đang nói hết giờ rồi. Thì nó tóm lại hai cái phần sau, thì lời hành và đồng sự là hai trong bốn cái phương tiện, điều kiện để nhiếp độ những chúng sinh có duyên với chúng ta, thậm chí chúng sinh tâm của chính mình, và đem lại cái điều hạnh phúc an lạc cho mình và người ngõ hầu, đem cái hạnh phúc đó mỗi ngày một thăng tiến trong cuộc sống của chính chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Mời thầy, mời đại đức hành hiếu chúng ta đúc kết, chúng ta còn mấy phút nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Cảm ơn đại đức rất là nhiều. Chia sẻ hai phần sau, lợi hành và đồng sự. Thì vừa rồi là chúng ta được 1 tiếng 15 phút, tức là 75 phút đã giải quyết được 4 vấn đề là bố thí, thì ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Các vị biết á, là người tu của chúng ta đó, người học Phật á, thì khi chúng ta thực hiện một điều gì đó, thì kèm theo với cái tâm là mình giúp ai một điều gì đó, thì chúng ta luôn luôn á, dùng những lời nói rất là chân thật và rất là dễ thương. Cho nên á, là bố thí mà không có ái ngữ á, thì chúng ta chỉ được phân nửa thôi. Dù mình bố thí cho người ăn xin một bát cơm, nhưng mình cũng phải trân trọng họ, để mình dùng lời nói rất là dễ thương, để khi họ nhận cái bát cơm của mình đó, thì họ còn trân quý, không phải là trân quý cái bát cơm đó, mà họ còn trân quý cái chính bản thân mình, đã người cho mà còn lịch sự, đúng không? Nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta không có ái ngữ, thì ta không lịch sự, thì mình bố thí cái giống mình cho mà cái con gì nó ăn thôi. thì chỗ đó là Phật Pháp. Chúng ta tu là chúng ta dụng ý chút xíu thì Phật Pháp nằm ngay đó, cho nên Phật Pháp không có rời thế gian. Lợi hành và đồng sự cũng vậy, hai nhưng mà một. Mình thấy một nhưng mà hai, hai nhưng mà một, giống như là two in one vậy đó. Thì lợi hành và đồng sự là trong cái công việc của chúng ta làm, bất cứ việc gì, những bạn bè mà chúng ta cùng chung sở, cùng chung công việc, cùng sớm làm, mà chúng ta có sự chia sẻ và nâng đỡ. Vì mình lợi ích cho người khác, thì mình phải biết giúp đỡ cho họ hoàn tất công việc của họ đang làm. Nhưng mình làm xong công việc này rồi, nhưng mà bạn mình ngồi kế bên chưa xong, thì công việc của bạn mình là dọn dẹp sau khi rời khỏi sở, thì mình thôi giờ cứ làm xong công việc của anh của chị đi, tôi dọn, tôi lao, tôi dẹp cho, để khi mà xong việc tôi với anh cùng về. Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài đã thực hiện 32 hạnh nguyện. Chúng sanh cần loại hình thể như thế nào, từ Thanh Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác cho đến các loài, dù là ở địa ngục, Ngài cũng phát nguyện để cộng sự đồng với họ, tùy bị nhiếp mà, hướng dẫn họ, dìu dắt họ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đúng không? Cho mình phải vào, Ngài phải vào tận những cái nơi mà chúng sanh đang đau khổ, cùng với họ chia sẻ niềm vui mà nỗi buồn tại đó, rồi mới đưa Phật Pháp vào. Tại vì tứ giới Pháp là lợi ích mà, nếu mà nó đời không, không có đạo thì không đúng. Tại vì làm sao cho họ quay về, họ quay về để họ tu tập, để họ chuyển hóa cái nghiệp thức của họ, từ u mê sanh sáng suốt, từ một người đần độn thành có người có trí tuệ, một người tham ái nhiều, họ biết là khổ, họ quay về cái này là tham ái nhiều là khổ nhiều, vì tất cả các pháp đều là khổ, không là vô, vô ngã. Có như vậy đó thì mới có lợi ích. Cho nên tứ giới pháp là lợi ích cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh. Nhiếp thì chúng ta dẫn họ về cho họ cảm nhận được cái sự lợi ích của Phật Pháp, chứ không phải mình dẫn họ về dẫn nửa đường bỏ đó, không có. Kinh Pháp Hoa có một vị đạo sư dẫn một đoàn tùy tùng đi đến bảo sở, nhưng mà đi một lát có mấy vị làm biếng, rồi dạ con không muốn đi, mệt rồi gì à? Thì vị đạo sư đó mới nói không, bây giờ các ông vào cái thành này ăn xong rồi ngủ khỏe đã, ngày mai rồi đi tiếp. Làm mấy trận như vậy đó, thì cái địa điểm bảo sở kia là đó là nơi quý giá lắm, vời uổng lắm, cho nên chúng ta không được quyền bỏ nửa chừng. Vị đạo sư đó không có quyền bỏ nơi chừng, mà phải hóa thành một cái thành đầy đủ mọi vật tiện nghi để cho cái đoàn nó vào trong đó yên ổn, xong ngày mai tỉnh táo khỏe đi tiếp. Tại cái điểm đến mình đã có rồi, bây giờ mình cần năng lực bổ sung qua từng ngày, qua từng ngày. Thì cũng vậy, các vị tu đây đã có lợi ích, thì chúng ta đem cái lợi ích của mình trang trải cho nhiều người chưa được như mình. Tức là chúng ta đem cái tứ nhiếp pháp này cho những người mà chưa được như mình. Những cái gì mình có được, lợi ích được. Tại vì nó là lợi tha mà. Cho nên là nó tóm lại là bốn cái điều này, hai cái trước bố thí và ái ngữ, hai nhưng mà một, một tuy là hai, lợi hành và đồng sự cũng vậy, một tuy là hai, hai là một. Có như vậy thì mới chia ra là hai vế, còn nếu không á là nếu mà chỉ lợi hành không thì không được. Cho nên lợi hành phải đồng sự, đồng sự phải lợi hành. Thứ nhất là bố thí, các vị nhớ rồi đúng không? Bố thí là tóm lại là chúng ta bố thí tài, bố thí pháp, nội tài, ngoại tài, pháp là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Thứ hai là ái ngữ, là dùng những lời nói đẹp, chân thật, an ủi khi cần thiết chúng sanh có nhu cầu, người khác có nhu cầu, và luôn luôn làm cho họ thắng ích, tức là có lợi. Đồng sự lợi hành là mình phải làm cho họ hiện tại có lợi ích, tương lai có lợi ích, cả hai đều có lợi ích. Cái đi cuối cùng là đồng sự, là mình làm thế nào đó dẫn dắt họ quay về Phật Pháp qua cái tư cách, qua con người và hoàn cảnh, cũng như địa điểm hay là cái gì đó đúng vào vị trí để mình nhiếp dẫn họ vào Phật Pháp, để cho họ được bớt khổ mà được vui. Họ đang đau khổ vì lãnh vực gì, mình phải nằm trong hoàn cảnh đó để mình hiểu được, nắm bắt được mọi tình hình, rồi mình chia sẻ với họ, rồi mình mới hướng dẫn họ quay về với Phật Pháp. Cái đó gọi là đồng sự. Chứ mình cho họ ăn không, họ ngủ không được. Họ ăn xong, họ ngủ xong, mình nói không, chưa đâu, còn nữa, đi tiếp. Cái đó đó, cái đó mình lại tha được, chứ không phải mình cho không phải không. Thì nói tóm lại, hôm nay là chúng tôi chia sẻ rất là sơ sài, rất là ước lược về ý nghĩa của tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự cho toàn thể các vị nghe. Đó là những cái gì mà chúng tôi có thể nói được trong thời gian gói ghém một người 45 phút, chứ không phải là hoàn toàn. Khi mà nói đầy đủ thì rất là lâu, rất là nhiều, và nhiều cần nhiều buổi, thì nó phải kết hợp rất là nhiều thứ, giống một bài hát mà nó trọn vẹn, nào trống, nào kèn, nào ọt, nào guitar, nói chung là đủ thứ hát thì nó mới hoàn tất một cái bài kêu bằng là tuyệt vời. Thì hôm nay là chúng ta chỉ nói lên đại khái, cái là căn bản nhất mà để cho các vị nắm được, rồi từ nơi đó các vị về nhà nghiên cứu thêm, và khi nào mà không hiểu thì vị thầy là gần chùa mình nhất mà mình đi đó, thì mình cứ hỏi. Học mà không hỏi là chúng ta không bao giờ thi đậu, tu mà không hành thì không bao giờ thành Phật. Thì hôm nay qua cái bài này thì chúng tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị, và cũng cầu nguyện chư Phật luôn luôn gia hộ cho toàn thể tất cả các học viên tham dự khóa học 2015 lần thứ 15 tại vùng Narbin của tiểu bang New South Wales. Các vị luôn luôn thân an, tâm lạc và hạnh phúc với cuộc đời, vì để thực hiện những lời dạy của Đức Phật đúng ý nghĩa, theo khả năng của chính mình và sự tu tập của mình, và sự loại trừ bao nhiêu phiền não cho cuộc đời, vì tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Phật dạy là ánh sáng thì đã có sẵn, nhưng mà mình muốn ánh sáng đó sử dụng mục đích gì là mỗi người, mỗi chúng sanh, mỗi chúng ta tìm cách để sử dụng. Thì đó là lời dạy của Đức Phật, tất cả giáo lý của Đức Phật đều hướng dẫn như vậy. Thì mỗi giáo lý đều tùy theo căn cơ, trình độ, nó khế cơ và khế lý để phù hợp với mọi lứa, mọi tầng lớp, mọi trình độ và mọi chúng sanh cảm nhận được. Thì giống như cơn mưa, mưa trên trời mưa xuống, mà cây lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ hấp thụ ít, mà cây nào sát gốc to thì không có hấp thụ. Vậy thôi. Thì kính chúc đại chúng một đêm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ mời cô có gì? Dạ chúng ta còn 5 phút ạ. Trì giới là nhẫn nhục, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tham. Trì giới hả? Trì giới thường là trì giới để mình đối trị nhẫn nhục. Nếu mà trong cái lục độ ba la mật á, thì trì giới á, mình đối trị vấn đề ta tán loạn, vì nó rất là nhiều, vì nên cho nên là cái trì giới á, là cũng một cái vấn đề á, các vị cũng nên biết á, là khi mà chúng ta đã đạt được một cái giữ được một cái giới nào đó thì chúng ta thành tựu được giới đó, là chúng ta được giải thoát một cái giới đó. Cho nên khi chúng ta giải thoát đó nó cũng giúp ích cho chúng ta trong cái mặt là không có bị tâm trí rối loạn. Vì khi tâm trí trong rối loạn á, thì chúng ta không rất là mơ hồ trong vấn đề mà chúng ta thực hành. Các vị còn gì hỏi nữa không? Dạ chắc. Chị là cô nào? Dạ mời cô.
Cái phần thân thể của mình kính bà thầy, hồi nãy thầy có nói về cái ngoại tài và nội tài, thì thầy có nói về ngài Ca Diếp là bố thí một con mắt, thì ngài Ca Diếp bố thí con mắt thì chúng ta không thể nào bố thí được. Thì theo con nghĩ trong phần thân thể này chúng ta có thể hiến xác hay là hiến máu cũng là một phần nội tài. A Di Đà Phật.
Hay. Cảm ơn các vị nhé. Thì tôi cũng mà quên nghĩ tới vấn đề hiến máu. Trong đây có rất là nhiều hiến máu, giống như cô Tâm Huệ thì mỗi tháng đều có hiến máu nè. Anh nhìn ngay đây mà quên. Thì nội tài ý nói về vấn đề mà ngài Xá Lợi Phất là trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là sau khi ta chết ta hiến xác. Chết hiến xác thì mình không có đặt vấn đề tới, mà hiến máu cũng là một cách mà để chúng ta bố thí về vấn đề nội tài. Nhưng mà nó khác với cái bố thí của ngài Xá Lợi Phất. Tại máu á, thì chúng ta có 4 lít máu trong cơ thể, chúng ta chỉ cúng dường có một chút xíu thôi, chúng ta ăn cái gì vô nó bồi bổ lại. Nhưng mà khi con mắt của chúng ta mà móc ra rồi đó thì khó à nha, khó trở lại à, khó à. Quan trọng cái đó chứ không phải là hiến máu cũng là một cái nội tài, nhưng mà nó chỉ là có sự lưu chuyển, nó không mất. Dạ xin ai hỏi tiếp xin lỗi các vị nãy đó là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn và thiền định đó, thì bố thí trì tham thì trì giới á, là đối trị với phiền não.
Dạ Di Đà Phật, con xin bổ sung thêm về chị hồi nãy nói bố thí hiến máu thầy, mình cũng có thể hiến tủy hoặc là hiến thận, bởi vì hai cái thận mình hiến một cái cũng còn một cái sử dụng được.
Dạ thì nó cũng giống hiến máu thôi.
Dạ.
Dạ thì đó là việc tốt. Đó cũng là một cái nội tài. Thì nếu như mà quý vị thực hiện điều đó là chúng ta đã thành tựu cái vấn đề bố thí nội tài rồi. Nhưng mà ở đây á, là trên bước đường tu tập đó, thì chúng ta bố thí những cái gì á, mà hạnh Bồ Tát thực hiện được. Còn cái đó thì cái đó là chúng ta đang thực hiện từng chút để hoàn tất cái hạnh đó. Thì nói chung là các vị có ý kiến thì rất là hay, thì chúng tôi cũng biết nhưng mà không có nghĩ ra cái điều đó để mà trao đổi các vị hồi nãy, thì các vị nói vậy thì chúng tôi rất là lấy làm hoan hỷ, tại vì các vị đã hiểu. Quan trọng là khi chúng tôi hướng dẫn mà các vị hiểu, mà các vị đưa ra những cái dẫn chứng, cái chứng minh cụ thể là những người làm giảng sư như chúng tôi hay các thầy hướng dẫn các vị vậy rất là hoan hỷ.
Rồi nếu mà các vị không có ý kiến gì hơi buồn, tại vì các vị không hiểu nhiều. Các vị nói là các vị đã hiểu Phật Pháp. Chúc mừng. Dạ, còn ai nữa không? Thôi, ta nghỉ.
Có thể nói trong cái vấn đề thiền đó, chẳng hạn như là lục tổ.
Dạ. Chẳng hạn như tiền lục tổ mà khi mà còn ngài ở trong rừng với đám thời gian á, thì mình có thể thấy xem cái chuyện đó như là lợi hành như đồng sự không? Tức là khi mà lục tổ á, thì cái nồi nấu á, thì mấy con thợ săn thì săn thú xong bỏ đống đó, lục tổ chỉ bỏ rau cải đống mà lục tổ ăn.
Bây giờ một
hết giờ,
bây giờ quý vị cho phép thêm 5 phút ha, được không? Đề tài tự nhiên nó à, cái này đó à, là cái này á, là cái gì các vị biết không? Hồi nãy nói rồi đó, Bồ Tát Quan Âm có 32 cái hạnh. Thì ngày lục tổ á, thì ngài được mắt trước bởi ngũ tổ Hoàng Nhẫn là ông đi về hướng Nam và không được hành đạo sớm, phải trải qua 15 năm sau mới được hành đạo. Nên nhớ là khi chúng ta tu tập á, có nhiều người thì muốn thành sớm lắm, nhưng mà không, ngài lục tổ cũng phải trải qua 15 năm hành đạo. Giống như các thầy phải trải qua điệu thì sa di rồi mới lên tỳ kheo, chứ không đùng một cái ở nhà vô chùa cạo đầu tỳ kheo được, thời như Đức Phật hiện nay tỳ kheo không sao. Cái đó là cái sự thử thách, thử thách cái tâm của lục tổ coi có kham nhẫn được không khi ở chung với cái nhóm ăn cướp. Cái đó là cái hạnh tu nhẫn, kham nhẫn của vị tổ mà chỉ có cái bậc có hạnh Bồ Tát mới thực hiện được. Và ăn là rau rừng nằm ở trong nồi thịt, không ăn thịt nhưng mà ăn rau, chứng tỏ là bộ Đức Phật ngài lục tổ ngài thoát khỏi cái gì đó không? Cái chắc. Cỡ nào cũng được ăn cũng được, miếng rau, miếng chín là ăn được rồi. Nó đừng làm cho cơ thể mình bị đau nhức khó chịu. Và ngài cũng lẫn lộn vào trong cái nhóm ăn cướp đó để đồng sự với họ, không ăn cướp, đồng sự thôi. Chứ không phải hành động mà giống như họ đi ăn cướp, để nhiếp phục họ, để nhiếp họ, đưa họ vào đạo. Thì cuối cùng là ngài cũng độ được những người đó, độ những người đó. Quan trọng là ngài đã thực hiện được hạnh kham nhẫn mà một bậc Bồ Tát phải làm, một vị tổ phải làm, để khi trở thành một vị tỳ kheo đàng hoàng chính thống thì nó có quá trình tu tập và quá trình thực hiện. Chứ nếu mà đến một cái chùa đó rồi cạo đầu xuất gia trở thành vị tổ liền, chưa chắc ai nể đâu. Ngày hôm qua tôi thấy ông còn cư sĩ này, ông lên làm thầy tôi sao? Không. Ta biết được nguyên nhân cội nguồn của lục tổ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và độ cái nhóm ăn cướp đã trở thành những người hoàng lương trước khi mà xuất gia trở thành vị tỳ kheo để chính thức tuyên bố tôi là lục tổ. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngộ thì nhanh nhưng mà tu là phải tu từ từ, đừng có gấp. Cái đó là hành trình tu tập của lục tổ. Ngộ đạo, kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Nhưng mà trở thành tổ phải sau 15 năm mới thành tổ, đúng không? Cho nên là ngộ thì rất là nhanh, nhưng mà tu để trở thành một vị tổ thì phải trải qua một thời gian thử thách. Dạ, các vị, vị hỏi đó có đồng ý không? Dạ. Dạ thôi chúng ta nghỉ ha, hết giờ rồi. Mời các vị đứng dậy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật. Nguyện thành.
Mời tất cả đại chúng nghỉ. Chúc các vị một đêm được ngon giấc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời, kính mời tất cả quý Phật tử, phụ huynh nào có con em xin khóa tu học năm 2015 hôm nay, xin mời quý vị 10 giờ sẽ trở lại chánh điện để cùng chung vui với tất cả.